Thứ hai sau Chúa Nhật 12 thường niên. Lời Chúa trong sách Các Vua quyển thứ hai. Hai Vua chương 17, từ câu 5 đến câu 8 và từ câu 13 đến câu 15a và câu 18. Thời đó, vua Assur là Sanmanaser tiến đánh Israel, đến Samari và vơi hãm thành này 3 năm. Năm thứ 9 triều vua Hosea, vua Assur chiếm được Samari và đẩy Israel sang Assur. Vua cho họ định cư ở Cơ Lắc và ở ven sông Cavo thuộc vùng Godan và trong các thành xứ Medi. Sự việc đó xảy ra vì con cái Israel đã đắc tội với Đức Chúa, Thiên Chúa của họ, là đấng đã đem họ lên từ đất Ai Cập, đã giải thoát họ khỏi tay Pharaoh, vua Ai Cập. Và vì họ đã kính sợ các thần khác, họ theo những thói tục của các dân, Đức Chúa đã trục xuất cho quất mắt con cái Israel và những thói tục các vua Israel đã tạo ra. Nhưng Đức Chúa đã dùng tất cả các ngôn sứ và thầy chiêm mạc cảnh cáo Israel và Suda: hãy trở lại, bỏ con đường tà của các ngươi, hãy tuân giữ các mệnh lệnh và quy tắc của ta, đúng theo lề luật ta đã truyền cho cha ông các ngươi, và ta đã truyền đến các ngươi nhờ các ngôn sứ tôi trung của ta. Nhưng họ đã không nghe lời, họ cứng đầu cứng cổ như cha ông họ. Những người không tin vào Đức Chúa, Thiên Chúa của họ, họ đã kinh dễ những quy luật của người, cũng như giao ước người đã lập với cha ông họ, và những chỉ thị người đã truyền cho họ. Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ với Israel, và đẩy Israel cho quất nhan người, chỉ còn lại chi tộc Suda. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Lạy Chúa, xin ra tay cứu độ và đáp lời chúng con.
Lạy Chúa, xin ra tay cứu độ và đáp lời chúng con.
Lạy Thiên Chúa, Ngài đã ruồng bỏ chúng con và làm cho tan nát. Ngài đã từng nổi cơn thịnh nộ, nhưng xin trở lại với chúng con.
Lạy Chúa, xin ra tay cứu độ và đáp lời chúng con.
Chúa đã làm cho đấng truyền rung và nâng nề, xin hàn gắn lại cho cõi lung lay. Dân Ngài, Ngài bắt nên chua cay, ép chúng con càn trên đồng choan vang.
Lạy Chúa, xin ra tay cứu độ và đáp lời chúng con.
Há chẳng phải chính Ngài đấng đã từng ruồng bỏ chúng con, chẳng còn dân ba quân xuân trần. Xin Ngài thương cứu viện cho chúng con thoát khỏi quân thù, chứ người phạm xung đơ chỉ bằng công.
Lạy Chúa, xin ra tay cứu độ và đáp lời chúng con. Alleluia, Alleluia. Lời Thiên Chúa là lời sống động và hữu hiệu, lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người.
tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu chương 7 từ câu 1 đến hết câu 5. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh em thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong mắt mình thì lại không để ý tới? Sao anh em lại có thể nói với người anh em: Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn, trong khi đó một cái xà trong mắt bạn? Hỡi kẻ đạo đức giả, hãy lấy cái xà ra khỏi mắt mình trước, rồi mới thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Tin mừng hôm nay Chúa nhắc nhở, nếu không muốn nói là răn đe, trong vấn đề chúng ta xét đoán người anh em. Để chia sẻ về vấn đề này, không biết các linh mục khác thì nghĩ thế nào về mình, còn riêng tôi thì tôi phải xin lỗi hết mọi người nghe tôi đây, vì ít nhiều gì tôi cũng không làm được những điều mà tôi đã tin, tôi đã hiểu Chúa dạy dựa vào các bài đọc trong tuyên lễ này. Và đây là vấn đề rất là nhạy cảm, tế nhị, phức tạp. Nó khó ở cái chỗ rằng mỗi người chúng ta đều là người lính canh Chúa đặt để chăm sóc, coi xem anh em mình có cái gì cần phải nhắc nhở để ngăn cản anh em không đi vào tội ác. Ê-xê-kiên chương 33 nói điều đó mà. Chúa đặt: Tôi là người lính canh, nếu anh em tôi có vấn đề, nếu anh em tôi đi con đường tà, tôi phải lên tiếng răn dạy. Tôi không nói để cho nó đi vào tội ác của nó chết thì Chúa lại đòi nợ máu ở nơi tôi. Đấy là một trách nhiệm nặng nề, nên không ai có thể lên thánh một mình được, và không ai có quyền nó làm ngơ kệ nó. Nó làm cái gì kệ nó, có Chúa xử. Mà nhiều người chúng ta nghĩ như vậy đấy, và cứ nghĩ như vậy đó là sống đẹp lòng Chúa, đạo đức đấy. Xem vào làm cái gì, nói làm cái gì, họ phạm tội thì là đã có Chúa. Nhất là đúng chạm đến các đấng bề trên của mình là càng bị lên án nặng hơn nữa. Ô, các đấng bề trên rồi giám mục thế này kia có lỗi để Chúa xử, cha xứ có lỗi để Chúa xử. Mình động đến là coi chừng động đến con mắt Đức Chúa Trời, sợ lắm. Ở ngoài Vinh á, nhà xứ nó gọi là cái này gì?
Nhà
chủ con. Hả? Ở ngoài, ngoài nhà xứ ở ngoài Vinh á, người ta gọi là nhà gì?
Nhà xứ.
Nhà xứ ở ngoài Con Tum á, nhà xứ gọi là nhà gì? Nhà cha ở gọi là gì? Nói tiếng kinh, nói tiếng dân tộc, ai phải hiểu.
Nhà Chúa
à? Nhà Chúa. Đấy, giống giống. Ở ngoài Con Tum nói nhà cha ở là nhà Chúa. Còn quê của cha ở Bắc á là nhà Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời. Thế nên là ông cha trong đó là ông trời. Động đến ông cha là động đến con Đức Chúa Trời. Thậm chí mà nói là cái con chó nhà Đức Chúa Trời mà ví lại Chúa rồi. Còn chó thì cái chuyện trời thịt ngon nhất thì bởi vì nó ăn ngon. Thế nên nó quá. Cho nên người ta nghĩ rằng là đọc đến các đấng là có tội. Thôi để các đấng xử, để cho Chúa xử. Mình nói làm cái gì để mất lòng, để mang tội. Đó là cái quan điểm đa số đúng không? Vậy thì khi chúng ta đọc lại cái sứ mệnh mà Chúa trao như ngôn sứ Ezekiel chương 33 câu 7 câu 9, tôi không nói để cho nó đi vào con đường tội ác, nó cứ sống trong tội ác thì nó chết trong tội. Còn Chúa hạnh tội tôi đầu tiên, thấy chưa? Chúa không hạnh tội nó mà Chúa đi hạnh tội tôi. Còn nếu tôi răn dạy nó không nghe là tôi thoát án, nó sẽ chết trong tội và tôi thoát án. Còn nếu tôi dạy nó nghe, tôi được lợi cả nó cả tôi. Thế là cái sứ mệnh, cái trách nhiệm nhắc nhở cho người khác. Thế nên ở trong cái công đoàn này chắc có ra một số luật đấy, một số luật cho anh em biết rằng cái luật nặng đó, ai mà trong anh em biết rằng bạn mình vi phạm cái luật nặng mà không cho biết đó, là không xưng tội không khó đâu nha, cũng được tha đâu nha, bởi vì nó làm hại cái công đoàn, làm hại cái đời sống tinh thần của anh em vươn lên. Cha nói cũng là nói đùa đó. Chứ là bây giờ có máy vi tính là nhiều khi lạm dụng cái máy vi tính để rồi mà thỏa mãn cái tính tò mò của mình rất là nguy hiểm. Máy vi tính nó như con dao hai lưỡi vậy, nếu người ta biết sử dụng nó rất là lợi và không thì rất là khốn nạn. Mà xem chừng có lẽ người ta lạm dụng làm hại hơn là lợi dụng để vươn lên thật sự. Nên sẽ nhắc nhở còn dùng cái máy vi tính phải canh chừng, và anh nhau mà lạm dụng là phải cho biết, chứ không phải cái đó nói làm gì bất đồng nhau, không phải vậy đâu đó. Cho nên trước cái trách nhiệm mà Chúa giao cho mình không làm ngơ trước lỗi lầm anh em được. Nhưng mà khi mình nói á thì nó lại có vấn đề, người ta không hiểu á, người ta cho rằng mình đi nói xấu, nó vấn đề ở chỗ đó. Người ta không hiểu tại sao mình lại nhắc cái lỗi này lỗi người kia, người ta bảo lại tại sao lại mình đi nói xấu người khác, nó khó. Mà mặt khác nữa là mình cũng thực sự cũng không hiểu rõ được người ta như là Chúa thấy người ta đâu. Chúa nhìn người ta tận đáy lòng, còn mình á, mình nhìn người ta bề ngoài thôi, đúng không? Mình nhìn bề ngoài. Một Samuel chương 16 có bài, ta nhìn anh em bề ngoài làm sao biết rõ tâm hồn ta được. Thế thì nó khó ở chỗ đó. Vì thế mà nếu mà đứng trước lỗi lầm của người khác, tôi bảo rằng hiếm mà ai có thể nói rằng tôi trong sáng, tôi vô tội, không nói cũng khổ, mà nói ra thì nói cách nào đây, mà nói làm sao đây cho đúng ý Chúa đây, khó lắm. Chứ đi ra khỏi cầu nguyện thì không có cách nào. Và trước khi chúng ta lên tiếng sửa lỗi em mình, phải cầu nguyện trước. Xin Chúa cho con cái trái tim của Chúa, xin Chúa cho con cái môi miệng của Chúa. Chúa muốn nói người ta cái gì, Chúa dùng miệng của con. Xin cho con có can đảm, xin cho con biết yêu thương người ta. Và nhớ rằng Chúa là đấng lập luật, chỉ có Ngài mới có quyền xử. Thế mà chúng ta không phải là người lập luật. Cái này là Chúa khác với loài người. Ở xã hội hành pháp và tư pháp thì khác nhau, và nơi Thiên Chúa là một đấy. Hành pháp, tư pháp, hành pháp là Chúa đấy, không có phân biệt. Cho nên Chúa lập luật, Chúa mới có quyền xét xử. Mà Chúa xử, chúng ta xử loài người, Chúa nhẫn nại lắm. Bao giờ chúng ta nhắm mắt lìa đời mà chúng ta không chịu sửa, lúc đó Chúa mới xử. Nếu như vậy thì chúng ta thấy không sao, rất dễ hiểu những đứa nó ác, những kẻ ác cũng sống lâu, đúng không? Người công chính chết sớm lắm, kẻ ác sống lâu. Tại sao? Chúa cho nó sống lâu để nó sám hối. Mà nó sám hối lúc đó chưa tính. Làm sao ta xác định được là kẻ ác sống lâu hơn người công chính? Chả biết được. Chỗ nào? Ở thập giá đấy, đứng công chính, đứng vô tội để Chúa Giêsu chết trước. Hai lần kia trộm cắp suốt cả cuộc đời mà nó cứ chết thập giá nó đéo là lèo nhèo. Ở Chúa Giêsu lính Roma đến theo luật thì phải hạ sát xuống, ai chưa chết thì phải đập với ống xương cho nó chết sớm. Nó đến bên Chúa Giêsu thì mới phải chịu. Còn hai người kia nó ăn với Chúa chết. Nó thật sự là đừng nghĩ rằng sống lâu hơn là mình ngon nhá, sống lâu phải xét mình nhiều ấy. Có chừng mình ác quá là cho đến sống lâu, đừng có tưởng là mình sống lâu là phúc, phúc là phúc mình có sao hối không, chứ không phải là ô tôi đạo đức thánh thiện tôi được Chúa cho sống lâu. Không chắc, không chắc. Mà cái chắc hơn là coi chừng mình sống lâu là mình biết quá, chúng thọ là quá biết mà để mà sám hối. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện và đừng bao giờ cướp quyền Thiên Chúa. Chúa nhân ái lắm, Chúa chịu đựng lỗi lầm của chúng ta. Bao giờ chúng ta mãn cuộc đời lúc đó Chúa mới xử. Còn mình cứ muốn xử người em mình khi người em còn đang sống, đó là mình khỏi được cái cướp quyền Thiên Chúa. Mình nghĩ lại đi. Đấy. Và cái trách nhiệm của chúng ta, nhất là những người trong một gia đình hay trong một cái công đoàn đức tin, là càng phải nhắc nhở, phải theo dõi nhau, đừng ai làm cái gì chạy ý Chúa. Cái đó là cái trách nhiệm nặng lắm. Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Côrintô như vậy, ở thứ nhất chương 5 câu 12 và chương 6 câu 3 cũng nói rằng: anh em chẳng lẽ không được quyền xét xử những người thuộc gia tộc mình sao, thuộc cộng đoàn mình hay sao? Này, chúng ta còn được phán xét cả các thiên thần nữa đấy, huống hồ là những việc ở đời này. Và những việc này chúng ta có trách nhiệm ở trong một cộng đoàn đức tin, nhất là cha mẹ thấy con cái nó thế nào, nó khác khác thì phải tra hỏi và đặt vấn đề. Thế mọi khi nó đi học 11 giờ nó về, sao mấy ngày nay quá 11 giờ nó về thì nó đi đâu? Hỏi nó chưa chắc đã tin, phải điều tra, phải đẹp đó, chẳng biết nó nói dối không. Chứ mà ấy mình xét xử làm gì, mình không, mình xét xử mang lỗi nó cũng phải trách nhiệm đấy, quan trọng. Và nhớ lời Chúa Giêsu dạy hôm nay này, muốn sửa lỗi người em mình phải sửa lỗi mình trước. Matthew 7:3-5 tin mừng chúng ta vừa nghe Chúa nói là tại sao ngươi cứ thích lấy cái rác ở trong mắt anh em, trong khi đó cái đà ở trong mắt mình là không để ý. Đà nó che mắt mình rồi không thấy, mà lại đòi thấy cái rác của đấy anh em. Và Chúa nói làm sao? Hãy móc cái đà ở khắp mắt mình đã, rồi hãy thấy rõ, mới thấy rõ mà lấy được cái rác của anh em. Mình không thấy, mình không xét mình, cứ đi xét người khác. Nhất là chính mình đã từng làm cái điều đó mà lại lên án người khác. Kỳ lắm. Cứ lấy cái quyền để mà sự người khác mà quên đi chính mình, chẳng làm gương tội của mình còn nặng hơn tội người ta, mà không biết sám hối, không biết sửa mình. Có một linh mục về nhận quyền chính xứ, thấy sao cháu dân ở xứ này từ lớn cho đến con nít toàn nói tiếng Đan Mạch.
Cha thấy thú kỳ quá, lời chú thấy nói một câu và Đan Mạch ai dạy nó mới giỏi thế.
Nhất là của Minh,
cái mắt trước là lớn cái gì nữa. Thế cha xứng với ông, vì ông chủ là ông Thanh Trương, mẹ ông là ông nhắc nhở cho trẻ nhé. Tôi thấy là phải nhắc, chứ không có sao nó tiến căn này lẻo lẻo lẻo. Nó bé như vậy để lớn thì làm sao? Thiếu văn hóa quá, ý chưa nói là thiếu đạo đức đấy. Ông nhớ nhắc cho chúng nó nhé. Cả mấy tháng sau, cha sợ có dịp hỏi ông sao, ông có nhắc cho con trẻ không? Dạ, thưa, đéo mẹ nó, con nói lâu ngày chả. Ông quen miệng rồi, đéo mẹ nó, con nói lâu nghe chả. Nó quen miệng, chính ông ấy tục. Và ông ấy bảo là con nói lâu ngày, làm sao mà không ai sửa được cái đó. Phải sửa lỗi mình trước. Mà chừng nào mà nó được với mọi người như Phao-lô ấy, thì an tâm hơn. Nói như này, anh em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Chúa Giê-xu, hay như tôi đối với Chúa Kitô của Chúa Kitô mình cũng đồng hồ. Đó, chừng nào ta nhắc nhở cho người khác mà ta có quyền thuật của nó, hãy giữ lại của nó thì khá an tâm. Vì Chúa Giê-xu muốn dạy ai, muốn hướng dẫn ai, muốn giáo dục ai, Ngài làm rồi mới dạy. Chúa Giê-xu làm mới dạy, chứ không phải là cứ nói mà chính mình không có làm. Vậy nữa là nếu chúng ta chỉ nghĩ tìm lông mới vết, mấy và mấy em dân tộc của chúng cha tìm đâu mới biết làm sao, có hiểu không? Tức là cái con chó nhà mình á, nó có bộ lông. Bây giờ mình muốn biết con chó nó có rận hay không, hay nó có vết gì trong người ta hay không, thì mình phải với lông ra thì thấy là có rận, có trí nó nằm trong đó, có ve, có vắt nằm trong đó, phải không? Thế là bới lông tìm vết. Thì nếu như vậy á, là người ta ai cũng có lỗi cả, ai cũng có rận, có trí thì Satan ở trong con người mình, mọi người. Thì đừng có cố gắng mà tìm lỗi của người ta để làm nhục người ta, để hạ người ta. Thì đó gọi là bới lông tìm vết, cố ý tìm nhục người khác thì chung cho phép. Và Thánh Phaolô nói cái câu này nghe chí lý lắm nhỉ. Ở Roma chương 2 câu 1 đến câu 2. Này, bạn xét xử người khác, bạn xét đoán người ta về một cái điểm nào đó, nhưng chính bạn lại là người làm điều đó. Xét đoán người khác vì vô phương để biện minh cho mình, mình kết án người như em, hỡi người xét đoán, ngươi cũng làm như vậy, ngươi cũng làm như vậy, mà để cứ tìm cách lên án người ta. Cho nên nói một cách khác, nếu ta không lấy lòng yêu thương để mà sửa lỗi em, và cứ cái kiểu mà cứ đi tìm lông mới vết khắp mọi nơi để nói lỗi người ta, cho rằng mình là cái người đa hệ, cái gì cũng biết, cho mình là cái người trong sạch không như ai đâu, tôi bảo đảm cái người đó là cái người tồi tệ nhất, Chúa sẽ để cho người đó vấp phạm nhiều nhất. Đừng có tưởng là thì mình đi làm như vậy, bởi vì nếu Chúa không gìn giữ mình thì làm sao mình có thể tránh được. Mình có hơn người ta chăng nữa, là do Chúa gìn giữ đó thôi, phải không? Nếu Chúa gìn giữ mình chắc gì hơn người ta. Một mặt khác nữa, chúng ta thử nghĩ xem, ai trong chúng ta cũng có lỗi mà người khác không thấy đấy. Tại sao Chúa che mắt người khác đấy? Bây giờ Chúa cho mắt người ta như mắt Chúa, để Chúa tôi trốn chỗ này thôi, tôi không dám đứng đây đâu. Còn này đứa nó nhìn thấy tôi như Chúa nhìn thấy tôi cũng thấy xấu hổ lắm rồi. Cho nên mấy này đến dự lễ tôi là tại vì Chúa che mắt đấy. Chứ tôi cũng chẳng có vô tội đâu, đúng không? Tại vì Chúa che mắt đấy, người ta chưa thấy lỗi của mình đấy, Chúa thương mình đấy. Chứ Chúa mà để chúng ta nhìn mình như con mắt của Chúa thì không phải sống được đâu. Mà biết ơn Chúa nhé, biết ơn Chúa, Chúa gìn giữ mình, biết ơn Chúa là Chúa che mắt người khác. Cho nên chỉ khi nào chúng ta có cái tâm tình yêu thương để giúp anh em vươn lên ấy, thì chúng ta mới có thể đọc cái lời đáp ca, chúng ta mới cầu nguyện trong thế lễ, lạy Chúa xin ra tay cứu độ và đáp lời chúng con. Đáp lời chúng con là tất cả chúng con đã tội kẻ tội lỗi hết. Vậy thì tôi muốn tổng kết lại một số điểm để chúng ta nhớ. Cái điểm thứ nhất là hãy sửa lỗi mình trước rồi hãy sửa lỗi người nhà. Điểm thứ hai là khi thấy ai có lỗi thì hãy nhớ mình có một phần trách nhiệm trong đó, đúng không? Biết đâu mình thiếu trách nhiệm giáo dục, thiếu trách nhiệm hướng dẫn, thiếu gương sáng mà người em đi vào con đường tội lỗi. Biết đâu mình phải coi xem lỗi tại mình mà người ta ra không. Những người cha ở trong gia đình lấy ảnh Chúa Kitô và cứ rượu chè rồi đủ thứ cái đam mê, con cái mà nó chơi cờ bạc, con cái nó mê rượu, con cái nó mê thuốc là lên án cái, là lên tiếng kết án nó. Chính mình gây cơ hội phạm cho nó. Nên từ thời đấy cha cũng nói anh em sống với cha ấy, phải cố gắng tránh gương xấu. Làm cái gì thì mình cứ thử như thế này, tôi làm cái này tất cả mọi khác cũng làm như vậy trong cái cộng đoàn này có tốt không? Chứ đừng mà tôi khác người ta khác. Tôi làm cái gì thì người khác họ cũng làm được, và tôi thấy như thế là tốt cho cả một cái cộng đoàn thì tôi hết làm. Còn tôi biết được tôi làm cái này, nếu người khác, mọi người trong cái cộng đoàn này bắt chước tôi, họ cũng làm, tôi rất là tồi tệ, thì chính tôi phải sửa mình trước đi. Và thì trong cái cộng đoàn này, cha nói cho con không có thuốc, mà cha hồn lần lấy thuốc, cha sẽ có được. Cha bảo cho con đừng mê rượu, mà cha thì cứ là 100% này, là không rơi rớt, không lòng đèn này. Sao mà dạy ai được. Cho nên ở một cái cộng đoàn mình phải là men, là mối, là ánh sáng, chứ còn là vi trùng, cũng phải được độc dược. Chứ khi thấy người em mình có điều sai lỗi, mình phải nghĩ là có khi tại mình ấy mà người em không tốt. Đó là cái điều thứ hai. Cái điều thứ ba là luôn luôn tạ ơn Chúa vì Chúa gìn giữ mình, Chúa che mắt người khác không thấy lỗi mình. Cái điều thứ tư là nhận biết mình hay người em mình đều là phạm nhân tội lỗi hết, có gì mà mình hãnh diện hơn người khác lắm đâu. Cả đến vị tông đồ xuất sắc nhất là Phaolô, ông nói tôi không thua các tông đồ thượng đẳng, vậy mà ông cũng phải đấm ngực thú nhận với giáo đoàn Roma, giáo đoàn Corinto đấy. Điều tốt trong tầm tay tôi cũng làm, tôi cứ đấm đầu vào cái điều tôi ghét. Cả ba lần tôi van xin Chúa đừng để Satan nó vả tôi. Đấy, chúng ta đọc Roma chương 7, câu 18, theo hay là 24 chương 12, từ câu 7 tiếp theo. Một vị đại thánh như vậy mà còn phải thú nhận cái sự bất lực yếu đuối của mình, huống chi anh em mình mới thương xót. Bởi vì chính mình cũng đã có những sự yếu đuối đó. Điều thứ năm là khi chúng ta nói một cái câu gì về người khác ấy, mà ta không sợ ai khi ta nói, thì ta hãy nói. Còn nếu mà sợ một người nào đó dù họ vắng mặt cũng không nên nói. Tôi nói ví dụ bây giờ tôi nói xấu cái ông A đó, là cái ông A đó là cái người được người ta kính trọng lắm, ông có cái địa vị cao cả trong xã hội này lắm, mà ông, tôi biết ông có cái tật xấu, ông có cái việc làm dã. Tôi nói với người khác thì nếu ông A ông ấy ngồi đó tôi có dám nói không? Chứ là tôi dám nói à, thì tôi hãy nói. Còn nếu tôi sợ ông ấy thì thôi đừng nói nữa. Hèn, tại sao sợ người ta? Người ta làm lỗi thì có quyền mình phải cầu nguyện cho người ta, mình nói người ta, mình nói người ta cũng được, thì bảo người khác được bắt chước. Chúng ta đọc thứ hai của Thánh Gioan, ông nói sao? Những kẻ đi vào con đường tội lỗi, anh em đừng có tiếp nó, đừng có mời nó vào nhà, đừng có cười với nó, đừng có cho nó cái gì hết. Sao đi? Thứ nhất con tôi chương 5 câu 5 ông Phaolô hồn máu. Những kẻ như vậy cầu xin Chúa giao thân xác nó cho ma quỷ. Thế được cường điệu. Tuy nhiên tôi sợ nếu người ta có lỗi thật mà cái lỗi đó làm hại hết mọi người, một cái lỗi đó công khai mình cũng cứ nói để cho khác, đừng bắt chước. Và cái người đó làm lỗi có trước mặt tôi nói tôi cũng sợ, thì đâu có tôi đâu. Còn nếu mà sợ thì thôi đừng nói, sợ là hèn hạ, sợ là mình thiếu trách nhiệm, mình không dám đắn đo mình nói, sợ là mình nói không đúng, mình nói phi ai, thế vì sao? Tại sao mình biết sợ cái ông A đó mà mình không sợ Thiên Chúa nhỉ? Thiên Chúa biết rõ hơn, Thiên Chúa biết ai đúng ai sai hơn. Sợ người đời mà lại không sợ Thiên Chúa, ta có thể giấu trước mặt Thiên Chúa được, Chúa biết hết. Tự nhiên là cái đó một cái thực tế khi ta nói một cái điều sai lỗi, nhớ rằng không sợ thì hãy nói. Thánh Gioan trong thư thứ nhất ở chương 4 câu 17-18 nói rằng nơi lòng mến không có sợ hãi. Đấy, bởi vì sợ hãi có liên quan đến hình phạt, nơi lòng mến không sợ vì sợ hãi có liên quan đến hình phạt. Kể sợ hãi không chọn lòng mến. Và điều sau cùng là ta nhớ cầu nguyện cho mình trước và kết hợp với Chúa trước rồi cầu nguyện cho anh em mình. Nhất là biết dùng lời Chúa để nói với người anh em. Chúng ta để ý ma quỷ nó tấn công Chúa Giêsu, nó là cái ác, nó là cái thù. Ngài đâu có văng tục mà chửi nó đâu. Ngài đâu có lên gối để mà đợi nó đâu. Ngài lấy lời Chúa nói, mình cũng nên lấy lời Chúa nói. Cho nên có lý để chúng ta lớn tiếng đọc lại lời thư Do Thái chương 4 câu 12, cái câu tung tin mừng chúng ta mới đọc đó. Lời Chúa là lời xúc động, hữu hiệu, lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Nên mỗi một ngày cha thì bốn trẻ em đọc cái câu Thánh Vị 69-68 câu 7, đọc lại cho nghe con.
Lạy Chúa là Chúa để làm khôn, xin cho những người trong lời Chúa Đừng vì con mà phải thẹn thùng. Lạy Chúa Trời nhà Israel, xin đừng để những ai tìm kiếm Ngài lại vì con mà mang tội lỗi.
Khóc. Đừng để vì mình mà người ta xấu hổ khi ta đi tìm Chúa. Đừng để cho người ta thất vọng khi ta tìm Chúa mà thấy cái gương sống của mình nó chẳng có gương mẫu gì cả. Thế ngày nào trước khi ngủ cha không nói nhân đạo của đó, sáng thức dậy cha không nói nhân đạo của đó để nhắc nhở cho mình trong ngày cái điều đó phải xét nghiệm. Đừng gây ngủ gương xấu, phải cầu nguyện. Chính mình phải kết hợp với Chúa. Cha vẫn thường nói cái nguyên tắc nên thánh là Chúa cho mình những điều kiện để làm người tốt, thân xác, tài năng, sức khỏe, thời giờ, của cái thì có ba cấp độ tốt. Tôi sống có nhân bản, sống như cái người không có đạo, lương thiện, sống như xã hội hòa hợp, người biết lương, cả những người vô thần ấy. Ông ta cứ vào cái chạy cùi xem, những chạy cùi bên sáng ấy, cái người mà thủ trưởng của chạy cùi sáng là một đảng viên cộng sản, họ có hy sinh lắm đấy chứ, chứ không phải là không. Đảng viên cộng sản làm trưởng chạy cùi bên sáng, tôi có vào đây một lần, thì cái sống nhân bản như vậy ấy, tôi cho là tốt thôi. Sao tốt hơn? Làm sao? Thực hành lời Chúa thì tốt hơn là tốt nhất. Tốt hơn là tốt nhất. Thực hành lời Chúa tốt hơn là tốt nhất. Tốt hơn là tốt nhất. Thực hành lời Chúa tốt hơn là tốt nhất. Tại sao tốt hơn? Chưa tốt nhất là phải làm sao tốt nhất? Này, nếu chúng ta thực hành lời Chúa mà thôi á, Phaolô bảo vẫn còn bị giam trong tội. Galat 3:2 mà. Phải không? Vẫn còn bị giam trong tội. Bởi vì có ai triệt để thực hành lời Chúa đâu. Cứ cố gắng mà thực hành đi thì vẫn thấy mình bất lực. Cho nên thực hành lời Chúa tốt hơn. Vì sao tốt nhất? Đến đạo Chúa Giêsu. Đến kết hợp với Chúa Giêsu. Cái đó quan trọng. Thì tôi vẫn khuyên anh em linh mục của tôi là nếu mà chúng ta giảng trong thế lễ chỉ khuyên người ta ăn ngay ở này chưa đạt, khuyên người ta người dân người ta hiểu lời Chúa để ta thi hành chưa đạt, làm sao phải cho người ta thấy rằng đến gặp Chúa Giêsu thánh thể mới là đạt thì người ta không bỏ lễ. Chứ nhiều người vẫn tự bán tôi chẳng cần phải đi lễ, tôi xứng đạt tốt rồi. Đúng không? Không có đạt đâu. Để ý cái bài giảng của cha, bài nào mà cha cũng đạt ra đi lấy, đúng không? Đúng, đúng, sứ mệnh đấy, đúng. Thật đạt đó. Chứ không phải là chuyện thường đó. Nên cha nói là sống có nhân bản như những người không biết Chúa, tốt thôi. Tìm hiểu lời Chúa, cố gắng thực hành, tốt hơn. Và sau cùng phải đi lấy, phải kết hợp với Chúa. Galat chương 3:4 Phaolô xác định như vậy đấy, chứ không phải là tôi nói đâu. Đó. Cho nên muốn vực người anh em, chính mình phải đến thánh, chính mình phải sống có nhân bản, chính mình phải hiểu và thực hành lời Chúa, chính mình phải gắn bó với Chúa. Nên bài đọc chúng ta mới nghe ở trong sách các vua lần thứ 2 chương 17 tôi 35 nữa là Chúa dùng tất cả các ngôn sứ của Chúa để cảnh cáo Israel và Giu-đa. Israel là 10 chi họ phía Bắc, Giu-đa là 2 chi họ phía Nam, tức là những người Do Thái. Các ngươi phải bỏ con đường gian tà các ngươi đang đi, các ngươi hãy tuân lệnh của Chúa. Nếu các ngươi không tuân giữ lời Thiên Chúa thì những người không tin vào Chúa đó, họ đã khinh rẻ lời luật của Chúa, họ coi giao ước của Ngài là với cha ông họ đã được bỏ,
họ là những người đã truyền đạt điều sai trái cho anh em mình. Chúa sẽ đổi cơ thịnh nộ với Israel và đẩy chúng khuất tôn nhan chúng. Chỉ còn lại những một chi tộc Giu-đa. Tại sao Chúa lại gìn giữ chi tộc Giu-đa? Vì Chúa đã hứa với dòng họ David là cái dòng này có một vị cứu tinh. Vì cái lời hứa đó mà Chúa còn để là còn phải sót lại thôi, không là trở nên. Vì cái lời hứa đến cứu tinh xuất thân từ dòng Chúa này. Còn nếu mà không có Chúa Giêsu, thế là không vì vôi hay nhập thể chọn dòng Giu-đa để sinh ra đó, chẳng có ai có thể được cứu độ, bởi vì người ta làm theo ý người ta chứ không làm theo ý Chúa. Trái lại, những người làm theo ý Chúa dù bị người đời khinh rẻ cho là điên là khùng, nếu chúng ta đọc bài năm lẻ thì thấy chuyện này ở Sáng Thế chương 12. Vợ chồng Abraham 75 tuổi rồi mà không có con. 75 tuổi là ở một cái quê hương đã dày công vun đắp gia sản của mình, mà Chúa bảo dẹp đi, đi miền đất xa lạ, ta sẽ chỉ cho. Trời ơi, có phải là cái hành động điên không? Người ta bảo là thả mồi bắt bóng. Cái mồi là cái công sức quê hương của mình xây dựng mấy chục năm này, mà đi bỏ, đi miền xa xôi, được cái gì chẳng biết. Có phải là điên không? Nếu mà người khác nói chúng ta đừng có dài như vậy nhé, nhưng mà Chúa nói thì cứ làm. Người vợ ta bảo mình điên thì Abraham đi như vậy, giữ yên người được là điên đấy. Nhưng mà những người cứ làm theo lời Chúa không bao giờ là sai trái. Ở một góc độ nào đó thì người ta thấy Chúa nói nhiều cái điều nó trái với luân thường đạo lý, trái với đạo đức. Phải không? À, phải không? Thì chứ bây giờ chỗ nào mà chỗ nói trái luân thường đạo đức mà vẫn phải làm? Chỗ nào? Chúa bảo Abraham đưa con đi giết. Chúa gì người bảo bố con bây giờ mà trái luân thường đạo đức không? Ai mà chấp nhận được? Nhưng mà ông kia ông không cãi như vậy, ông suy nghĩ vậy, ông chứ bảo thì tôi làm. Cho nên đứng trước cái lời mời gọi của Chúa, cái lệnh của Chúa, chúng ta đừng bao giờ nghĩ ơi có hợp lý không thì mới được đem ra thực hành, mà cứ nhắm mắt mà làm theo lời Chúa thì nó sẽ tốt đẹp đó. Cho nên những người nào nhắm mắt để làm theo lời Chúa, lúc nào trong chúc này như câu chuyện gia đình Abraham, Chúa nói làm sao? Từ dòng dốc ơi, muôn dân sẽ được chúc phúc. Thấy chưa? Cho nên tất cả những ai, tất cả cái cộng đoàn nào, từ gia đình, giáo xứ và cả một dân tộc nào đó, lúc nào cũng lấy ý Chúa làm kim chỉ nam, hướng dẫn tư tưởng lời nói việc làm của mình, thì cái cộng đoàn đó được Chúa chúc phúc. Và thấy mình 33:32 câu 12 nói phúc thay dân tộc nào được Chúa chọn làm gia nghiệp, được Chúa chọn làm gia nghiệp, vì cái dân tộc đó họ chỉ làm theo ý Chúa. Dù họ có những lúc cảm thấy Chúa nói rất là vô lý, như là tôi nhắc lại, Chúa bảo ông Abraham bỏ cái hương và vớ vẩn nhất, đau đớn nhất, bình đi nhất, đừng giết con mình, mà ông cứ có cái. Thì chúng ta cứ thực hành lời Chúa như vậy đi, thì lúc nào chúng ta cũng là người được sư trước này. Nên trở lại vấn đề, khi đứng trước lỗi lầm lỗi nhiệm thì mình thử xét xem mình có thực hành lời Chúa không, mình có biết lấy lời Chúa để nói với em không, mình có xin Chúa cho mình có tâm tư của Chúa không, mình đã biết lời với Chúa Giêsu chưa. Đó là những cái điều chúng ta cần thiết phải nhắc nhở cho mình khi chúng ta muốn được làm tròn sự mệnh người lính canh mà Chúa cho phó trước phần lỗi của người em, cũng là phần lỗi của chính mình. Amen.